Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 435. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 13 tháng 7 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cúc Hiên. Biên tập Minh Trí. Mời mở cuốn kinh ra, xem từ bài kệ tụng thứ nhất của chủ phong thần trong phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Nhĩ thời vô ngại quang minh chủ phong thần, thừa Phật uy lực phổ quang nhất thiết chủ phong thần chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Nghi thức thuyết kệ này đã nói qua nhiều lần, có thể không cần nói lại nữa. Chúng ta hãy xem lời kệ. Nhất thiết chư Phật pháp thậm thâm, vô ngại phương tiện phổ năng nhập, sở hữu thế gian thường xuất hiện, vô tướng vô hình vô ảnh tượng. Bài này tán tụng vô ngại quang minh chủ phong thần. Trong đoạn văn trường hàng trước đó, chúng ta đọc thấy thứ ngày tu học là phổ nhập Phật pháp, cập nhất thiết thế gian, chứng được giải thoát như thế. Ý nghĩa là thế và xuất thế gian pháp là một chứ không phải là hai. Ý nghĩa này nhất định phải nhận thấy được. Cái gọi là thế pháp và Phật pháp, thật như đã nói ở trên, là không có giới hạn. Chỉ có mê ngộ khác nhau. Khi giác ngộ rồi thì tất cả các pháp là Phật pháp. Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Nếu không giác ngộ, không giác ngộ thì gọi là thế gian pháp. Thế gian có ý nghĩa gì? Thế gian có nghĩa là có trở ngại, có chướng ngại. Thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Gian là mười phương. Sau khi giác ngộ rồi thì mười phương ba đời đều không có, điều gọi là thập thế cổ kim, bất ly nhất niệm, ấy là giác ngộ. Bởi vậy, khi giác ngộ thì không một pháp nào không phải là Phật pháp. Khi mê lầm thì không có một pháp nào là Phật pháp. Nguyên lý, nguyên tắc này chúng ta cần phải nắm được. Vậy chúng ta xem sự tán tụng Bồ Tát thì có thể học được điều gì trong đó. Nhất thiết chư Phật pháp thậm thâm. Sự sâu rộng này là sự hiển thị của pháp tánh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói với chúng ta khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Đây chính là sự sâu rộng. Cái pháp sâu rộng đó chúng ta làm sao có thể có được? Câu thứ hai liền nói: vô ngại phương tiện phổ năng nhập. Điều Hoa Nghiêm Kim giảng đến sau cùng là pháp giới vô chướng ngại. Các bạn hãy xem gian đề của phẩm nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới trong kinh Hoa Nghiêm 40 quyển. Cảnh giới giải thoát bất tư nghị chính là cảnh giới vô ngại. Đại sư Thanh Lương giảng cho chúng ta về bốn loại vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Tại sao vô ngại? Câu cuối cùng của chủ phong thần nói: vô tượng, vô hình, vô ảnh tượng. Vậy đâu có chướng ngại. Câu nói này với câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng mà Bát Nhã Kim nói hoàn toàn tương đồng. Cái tâm tánh có thể hiện tướng là chân thực. Trong Phật Pháp định nghĩa về chân với giả như sau: chân chính là vĩnh hằng bất biến. Sự tồn tại của vĩnh hằng là chân thực. Phàm sự biến dị đều là hư vọng. Bởi vậy thập pháp giới là hư vọng, không phải vĩnh hằng. Những hiện tướng này do thức mà biến đổi. Vậy chúng ta phải đặt ra câu hỏi sát độ của chư Phật: có vĩnh hằng không? Không vậy. Sát độ của chư Phật có bốn loại. Trong bốn loại này chỉ có một loại là vĩnh hằng, đó là thường tịch quang độ, không có sinh diệt, không có biến dị, thường tịch quang. Ba độ còn lại đều là hư vọng. Thường tịch quang độ vô tướng, vô hình, vô ảnh tượng. Đạo lý này chúng ta nên hiểu. Bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không thể nói tướng là không có, tướng là có. Tướng là có như nhà Phật nói diệu hữu, ảo hữu, chứ nó không phải là chân hữu. Chính là nói nó tuyệt đối không phải là sự tồn tại vĩnh hằng. Chúng ta nói về cõi thật báo trang nghiêm độ của Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế Tôn nói với chúng ta: Đức A Di Đà Phật thật cũng có một ngày nào đó nhập Bát Niết Bàn. Chẳng qua thế giới đó của Ngài phước báo lớn lao, rất mực thù thắng. Ngài chỉ có chánh pháp chứ không có tượng pháp, lại càng không có mạt pháp. Đức A Di Đà Phật buổi sáng thị hiện nhập Niết Bàn, buổi chiều Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liền thành Phật. Sự thị hiện thành Phật như vậy không thể nghĩ bàn được. Không giống như ở cõi này của chúng ta, sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt phải đợi đến sau 56 ước 7.000 vạn năm thì Di Lặc Bồ Tát mới thành Phật. A-di-đà Phật thị hiện Bát Niết Bàn thì tịnh độ của A-di-đà Phật liền không có nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát khi hiện thành Phật thì đó là tịnh độ của Ngài. Quán Âm Bồ Tát cũng có ngày nhập diệt của Ngài. Sau khi nhập diệt cũng lại như thế, Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp nối thành Phật. Bởi vậy báo độ ấy thù thắng không gì sánh được. Từ đó có thể biết phàm là có tướng đều không phải chân thực, vô tướng vô hình vô ảnh tượng là chân thực. Nhưng bạn nên hiểu, chân với vọng là một. Nếu chân và vọng là hai, vậy không phải là Phật Pháp rồi. Phật Pháp là không hai Pháp. Tất thảy chư Pháp mãi mãi là sự hòa hợp chân vọng. Chúng ta từ trong vọng để thấy chân, từ trong chân triệt để nhận rõ nó là vọng. Như vậy mới có thể giác ngộ. Sở hữu thế gian thường xuất hiện. Sở hữu thế gian không những là thập pháp giới lục đạo, mà còn bao gồm cả nhất chân pháp giới. Dù chúng ta không thể khế nhập sự sâu rộng như thế, nhưng chúng ta cần hiểu rõ. Chúng ta phải hướng lên trên, không ngừng nỗ lực nâng cao bản thân. Phương pháp nâng cao có rất nhiều, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Phương pháp dù nhiều, nhưng nguyên tắc nguyên lý của chúng chỉ có một: kháng phá phóng hạ. Biết rằng tất thể các pháp vô tướng vô hình vô ảnh tượng, đó là kháng phá rồi. Sau khi kháng phá một cách chân chính, bạn mới có thể phóng hạ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lại xem bài thứ hai: Nhữ quán Như Lai ư vạn tích, nhất niệm cúng dường vô biên Phật, như thị dũng mãnh bồ đề hạnh, thử thiện hiện thần năng ngộ liệu. Vị thứ hai là phổ hiện dũng nghiệp chủ phong thần. Thứ ngài đắc được là vô lượng quốc độ Phật xuất hiện, hàm quảng đại cúng dường giải thoát môn. Tu hạnh Bồ Tát là tu sự cúng dường. Từ trong sự cúng dường, phước tuệ song tu, mà thành đạo vô thượng. Thị hiện cho chúng ta những pháp môn viên thành Phật đạo khác nhau. Câu thứ nhất của kệ tụng: Nhữ quán Như Lai ư vạn tích. Đây là nói tất thảy chư Phật Như Lai. Bạn nên xem kỹ. Trước lúc Ngài thành Phật, khi làm Bồ Tát, hàng ngày đều tu sự cúng dường, một niệm cúng dường vô biên Phật. Ngài dùng thứ gì để cúng dường? Đó là cúng dường pháp. Nói cho các bạn hay, một niệm là sự cúng dường chân chính. Một niệm chính là nhất tâm bất loạn, nói trong Tịnh Độ Tông. Đây là sự cúng dường chân chính. Đây là sự cúng dường viên mãn rốt ráo. Lý sự đầy đủ. Bốn thứ vô ngại đầy đủ. Như thị dũng mãnh bồ đề hạnh. Chúng ta phải hiểu một niệm chúng ta làm không được. Đây là thật chứ không phải giả. Nhưng bất luận thế nào cũng phải tiến bước mạnh mẽ theo phương hướng này, hướng tới mục tiêu này. Đặc biệt là người học Tịnh Độ Tông. Người học Tịnh Độ Tông học cái gì? Không gì không phải là tu cho nhất tâm bất loạn, tâm không biên đạo. Tu xong pháp này rồi thì như trong kinh Phật nói, tâm tịnh tác Phật độ tịnh. Tịnh độ hiện ra trước mắt rồi. Tâm thanh tịnh hiện ra cõi thanh tịnh. Tâm nhất niệm hiện ra nhất chân pháp giới. Chẳng phải lẽ này sao? Từ đó có thể biết chúng ta cần phải buông bỏ cái tâm hư ngụy, tu cái tâm chân thành, buông bỏ cái tâm ô nhiễm, tu cái tâm thanh tịnh, buông bỏ cái tâm phân biệt cao thấp, tu cái tâm bình đẳng, buông bỏ cái tâm mê hoặc, tu cái tâm chánh giác, buông bỏ cái tâm tự tư tự lợi, tu cái tâm từ bi. Từ đây chúng ta mới có một chỗ để bắt đầu. Nếu không thật sự làm được như thế thì phương hướng mục tiêu của chúng ta đều sai cả rồi. Muốn được dũng mãnh tinh tận thì thứ phổ hiện dũng nghiệp chủ phong thần chỉ dẫn cho chúng ta là sự cúng dường chân chánh. Lại xem bài kệ thứ ba: Như Lai cứu thị bất tư nghị, sở hữu phương tiện dù không quá, tất sự chúng sanh ly chư khổ, thử dân tràng thần chi giải thoát. Phiêu kích dân tràng chủ phong thần. Pháp môn của Ngài là hương phong phổ diệt, nhất thiết chúng sanh bệnh giải thoát môn. Đây là chân thực. Ở nơi thế gian này luôn có một số thứ bệnh truyền nhiễm, có những bệnh ôn dịch. Sau khi một trận mưa lớn, một trận gió to đi qua, những bệnh khuẩn ấy đều tiêu trừ hết. Ở trước chúng tôi đã nói qua với các bạn, thứ gió này của Bồ Tát là thứ gió thơm giới định chân hương. Với bệnh độc tham sân si của chúng sanh, chúng ta phải dùng thứ gió này để điều trị. Thứ gió này là thế nào? Phải hình thành phong khí. Chúng ta phải hình thành phong khí thế nào? Phong khí chân thành, phong khí thanh tịnh, phong khí bình đẳng, phong khí chánh giác, phong khí từ bi. Chúng ta dùng thứ gió này mà ở trong đó giới định tuệ, ngũ phần pháp thân đều đầy đủ rồi. Chúng ta phải dùng thứ gió này, Như Lai cứu thị bất tư nghị. Bất tư nghị là chỉ phương pháp, lý luận và phương pháp đều chẳng thể nghĩ bàn. Sở hữu phương tiện vô không quá. Sở hữu phương tiện chính là từng ly từng tí trong cuộc sống, như việc khoác áo ăn cơm, đối người tiếp vật, chắc chắn không có luống uổng. Niệm niệm, thời thời, xứ xứ, mãi không gián đoạn, giúp đỡ chúng sanh lìa khỏi đau khổ. Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ là nhân, lìa khổ được vui là quả báo. Đây là sự giải thoát của dân tràng thần. Bài kệ thứ tư: chúng sanh vô phước thọ chúng khổ, trọng cái mật chướng thường mê phú, nhất thiết giai linh đắc giải thoát, thử tịnh quang thần sở liễu tri. Tịnh quang trang nghiêm chủ phong thần. Pháp môn của Ngài là phổ sanh nhất thiết chúng sanh thiện căn, linh tồi diệt trọng chướng sơn. Từ chỗ này mà giải thoát. Giải thoát chính là trừ phiền não tập khí của Ngài, thoát là thoát ly luân hồi lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Vậy thì Ngài thành Phật rồi. Vì thế giải thoát chính là thành Phật. Môn là đường lối, là phương pháp. Ngài theo phương pháp này, đường lối này, như người thường chúng ta nói là tu hành chứng quả rồi. Ngài theo sự giáo học, phương pháp của giáo học là tự lợi lợi tha, là giáo học cùng giúp đỡ nhau phát triển. Ngày nay chúng ta lựa chọn pháp môn này, vì thế chúng ta phải ý thức được, nhìn nhận được chúng sanh không có phước, nên phải chịu khổ chịu nạn. Thế gian hiện tại này của chúng ta chính là như vậy đó. Có lẽ bạn sẽ hỏi, chúng sanh trong thế gian hiện tại này có rất nhiều người cực kỳ giàu có, vậy tại sao nói họ phải chịu chúng khổ? Nếu bạn có cơ duyên tiếp xúc với những người giàu có ấy, bạn hãy hỏi họ xem cuộc sống có vui hay không. Họ sẽ nói với bạn những chuyện phiền não của họ rất nhiều, thân tâm đều không được an ổn. Hiện tại và tương lai đều không có cảm giác an toàn. Họ phải làm sao để không khổ nữa? Nếu dùng cái khổ trong Phật Pháp để cần điểm thì họ đều có đủ cả. Sanh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ âm xí thạnh, họ luôn có đầy đủ chúng. Họ làm sao để không khổ nữa? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, đầy đủ viên mãn. Hướng chi là hưởng thụ một chút phước báo trước mắt, đó là những thứ tu được từ kiếp trước. Nhưng có phước mà không có đức, vậy nên phước báo sẽ nhanh chóng tiêu tan. Muốn phước thọ lâu dài thì phải có đức hạnh. Đức hạnh có thể tạo phước, có thể tăng phước. Phước dù có thể tiêu tan ở chỗ này nhưng lại tăng thêm ở chỗ khác bên bạn. Phước bao nhiêu thì mới là chân thực, đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Đức của chúng sanh nhất định phải dựa vào học. Không học thì bạn làm sao hiểu được việc tu đức? Tu phước tích đức, bạn chẳng hiểu về điều đó đâu. Kẻ phàm phu đầu thai vào thân xác này, sau khi có được thân xác liền có sự mê muội khi thọ thân ngũ âm, không hiểu được chuyện trong kiếp quá khứ. Nếu biết được kiếp quá khứ thì việc này dễ nói rồi. Vậy mới biết cuộc sống hiện tại là quả báo, trong đời quá khứ đã tạo ra những nhân gì. Hiểu rõ một cách chân xác, việc trồng nhân thiện thì được quả thiện, tạo nghiệp ác thì nhất định phải chịu khổ báo. Bồ Tát ở đây nói với chúng ta, chúng sanh không có phước phải chịu khổ, nguyên nhân bởi đâu? Trọng cái mật chướng, thường mê phú. Cái là ngũ cái. Chính là phiền não của ngũ dục, năm thứ tiền của sắc đẹp, danh vọng ăn uống ngủ nghỉ, khiến cho tính đức của chúng ta bị che lấp. Chướng có nhị chướng, là phiền não chướng và sở trì chướng. Chướng của chúng ta, cái của chúng ta nếu không trừ bỏ thì bạn sẽ mãi mãi không lìa được đau khổ. Nếu bạn muốn lìa bỏ đau khổ thì bạn phải giác ngộ. Bạn phải xem thấu được ngũ dục lục trần là khổ. Chúng làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh, làm chướng ngại trí tuệ đức năng. phiền não chướng và sở trì chướng là căn nguyên của khổ nạn. Phiền não không đoạn thì làm thế nào? Sở trì không phá thì làm thế nào? Vậy thì chúng ta hiểu được Bồ Tát giúp đỡ tất thảy chúng sanh thế nào. Ngoài sự giáo hóa thì không có biện pháp nào khác. Sự giáo hóa gồm thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người. Đề mục chung mà ngày nay chúng ta đặt ra để hoằng pháp đó là học di nhân sư, hành di thế phạm. Phật và Bồ Tát đã làm được hai câu nói đó một cách viên mãn. Giúp đỡ tất thảy chúng sanh khổ nạn, chỉ cần họ giác ngộ, họ trừ bỏ được chướng cái của họ thì họ được giải thoát. Đây là pháp môn của Tịnh Quang Trang Nghiêm, chủ phong thần tu học. Bài thứ năm, Như Lai Quảng Đại Thần Thông Lực, khác điển nhất thiết ma quân chúng, sở hữu điều phục chư phương tiện, dũng kiện uy lực năng quan sát. Lực năng kiệt thủy chủ phong thần. Thứ Ngài đắc được là năng phá vô biên ác ma chúng, giải thoát môn. Danh hiệu trong Đoạn Văn Trường Hàn ở trước với danh hiệu trong bài kệ tụng này có chút sai biệt. Trong kệ tụng nói là dũng kiện, trong Đoạn Trường Hàn nói là lực năng kiệt thủy. Danh tự dù không giống nhau nhưng ý nghĩa thì hội thông. Câu thứ nhất nói Như Lai Quảng Đại Thần Thông Lực, khắc trừ được tất thảy ma chướng. Như trong kinh văn nói là vô biên ác ma chúng. Ác là chỉ thập ác, ma là chỉ chiếc ma. Dùng cách nào để phá trừ ác ma? Dùng tam học giới định tuệ. Thì bạn đủ để có thể khắc trừ tất thảy ma chúng. Sở hữu điều phục chư phương tiện đều không lìa khỏi tam học giới định tuệ. Có trí tuệ thì bạn không bị ma chướng dụ dỗ. Có định lực thì bạn không tạo 10 ác nghiệp. Người học hành trên đời thường nói, nắm giữ được. Nếu bản thân có năng lực nắm giữ được thì chắc chắn không bị dao động. Nhất định không bị cảnh giới xoay chuyển. Đạo lý này phải hiểu rõ. Vì thế tu hành thì tu ở đâu? Chính là ở trong cuộc sống thường nhật. Ở chỗ khởi tâm động niệm, từ đó mà hạ công phu. Bản thân nhất định phải xác lập được phương hướng mục tiêu cho mình, mãi mãi không thay đổi. Dù cho bạn gặp phải hoàn cảnh gì đi nữa, khi thuận cảnh thiện duyên, nhất định không có một chút lưu luyến. Nếu có một chút lưu luyến thì bạn đã bị ái dục ràng buộc rồi. Khi nghịch cảnh ác duyên thì không bị nó lay động. Ở trong cảnh giới thuận nghịch đều là tăng thượng duyên. Trong phần Thiện Tài Đồng Tử Ngũ Thập Tam Tham ở cuối Kinh Hoa Nghiêm, những thuận cảnh nghịch cảnh, thuận duyên ác duyên do 53 vị Bồ Tát thị hiện. Đã thể hiện rõ hiện thực nhân sanh này. Hãy xem thiện tài trong hoàn cảnh này làm thế nào để thành tựu. Tôi đọc Hoa Nghiêm Kinh, thấy được rằng bí quyết thành tựu của Ngài chính là luyện đức lễ từ. Luyện đức nói thế nào nhỉ? Đó chính là cuộc sống trong thế giới của sự cảm ơn mà mấy năm nay chúng tôi đề xướng. Luôn luôn cảm ơn. Thuận cảnh cảm ơn, nghịch cảnh cũng cảm ơn. Lễ là cung kính. Tự là gì? Tuyệt không một chút giấy nhiễm. Không bị nó giấy nhiễm. Nói một cách đơn giản là tuyệt đối không đặt nó vào tâm mình. Trong tâm thanh tịnh sạch sẽ, mấy bụi không nhiễm, đó gọi là từ. Từ là diễn ly, là buông bỏ. Thuận cảnh thiện duyên cũng buông bỏ được. Nghịch cảnh ác duyên cũng buông bỏ được. Đã buông bỏ thì thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên là bình đẳng. Bình đẳng chân pháp giới. Tại sao không cảm ơn? Cảnh giới của bản thân được nâng cao thì nhất định phải sống trong thế giới của sự cảm ơn. Ở trong đó rèn luyện, rèn luyện tâm tánh của bản thân thuần tịnh thuần thiện, không có những cảnh giới này, không có những thiện ác duyên này thì chúng ta biết đến đâu để tu hành. Bởi vậy đối với những người thiện chúng tôi cảm ơn họ, đối với những người ác chúng tôi cũng cảm ơn họ. Không một ai không cảm ơn. Một đời này sống trong thế giới của sự cảm ơn, người như thế nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui làm sao. Tôi thường nói con đường phía trước là một tấm kim sắc sáng chói. Nhất định phải làm thực. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát. Có người ở đời không thể có một ác niệm nào, bất luận đối với chúng sanh nào cũng không thể có một ác niệm. Vậy thì sở hữu điều phục chư phương tiện trong cuộc sống thường nhật đều có chỗ dùng được. Dưới đây chúng ta xem bài 6. Phật ư mau khổng diễn diệu âm, kỳ âm phổ biến ư thế gian, nhất thí khổ uy giai linh tức, thử biến hống thần chi sở liễu. Vị thứ 6 là đại thanh biến hống chủ phong thần. Pháp Ngài đắc được là vĩnh diệt nhất thiết chúng sanh bố giải thoát môn. Bố là sợ hãi. Chúng ta đọc lời tán tụng Ngài, đặc biệt là trong thời đại hiện nay, chúng ta có cảm xúc rất sâu sắc. Bởi vì chúng sanh trong thời đại này thực đang sống trong sự sợ hãi. Ngài làm thế nào để có thể dứt hẳn được sự sợ hãi của tất thảy chúng sanh? Trong lời tán tụng nói rất rõ, Phật ư mau khổng diễn diệu âm. Diệu âm theo nghĩa rộng mà nói chính là tất thảy Phật Pháp. Phật xuất hiện tại thế gian một đời vì chúng sanh thuyết kinh giảng đạo, đấy là diệu âm. Theo nghĩa hẹp mà nói thì dạy dỗ dẫn dắt tất thảy chúng sanh niệm Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là diệu âm ở trong diệu âm. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Các bậc đại đức xưa thường nói 6 chữ hồng danh công đức không thể nghĩ bàn. Nghĩa lý của danh hiệu này cực sâu, cực sâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta, duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh. Bậc Bồ Tát Đẳng Giác đều không có cách nào để biết được sự cứu cánh viên mãn. Từ trong sự dạy dỗ của các bậc đại đức xưa, chúng ta có thể hơi thể nghiệm được một chút ý nghĩa này. Bậc đại đức xưa nói: nhất tâm trì danh chính là bản nguyện của A-di-đà Phật. Trong 48 nguyện thì đây là nguyện thứ 18. Vì vậy có một số người hiện gọi nguyện thứ 18 đó là bản nguyện, và họ liền nương theo phương pháp này để tu học, xưng là bản nguyện niệm Phật. Vậy thì có thể thành tựu hay không? Tôi thấy rất khó. Điều họ nói không sai, về mặt lý luận chắc chắn là không sai. Nhưng họ không hiểu, họ thâm nhập không đủ sâu, nên đã giải thích sai bản nguyện. Vì thì biến thành cái gì? Biến thành sở tri chướng. Một đời y chiếu theo pháp môn này, dụng công tu học, sau cùng không thể giảng sanh. Vậy bản nguyện đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chúng ta lại thâm nhập quan sát. Nguyện thứ 18 ấy chính là tinh hoa của 48 nguyện. Bốn mươi tám nguyện là sự thuyết minh cho nguyện thứ 18 này vậy. Từ đó có thể biết nguyện thứ 18 bao hàm đầy đủ cả 48 nguyện. 48 nguyện khuyết một điều thì nguyện thứ 18 không đầy đủ nữa. Nếu chỉ có một nguyện này thì 47 nguyện còn lại đều không có, và nguyện này cũng không có. Vậy chúng ta biết bản nguyện niệm Phật sai ở chỗ nào chưa? Biết rồi đó. Lại thâm nhập quan sát. Các bậc đại đức từ xưa dạy bảo chúng ta rằng: bộ Vô Lượng Thọ Kinh chính là giải thích 48 nguyện đó. Nếu không thể thông đạt hiểu rõ được Vô Lượng Thọ Kinh thì bạn làm sao hiểu được 48 nguyện? Lại thâm nhập một lần nữa, bậc cổ đức nói với chúng ta: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là bộ chú giải của Vô Lượng Thọ Kinh. Vì thế tôi thường khuyên người học, nếu các bạn muốn giảng tốt bộ Vô Lượng Thọ Kinh mà bạn không thông Hoa Nghiêm thì không được. Hoa Nghiêm là chú giải của Vô Lượng Thọ Kinh, không thông Hoa Nghiêm thì làm sao có thể nói về Vô Lượng Thọ Kinh? Lại thâm nhập một tầng nữa, tất thể các kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm đều là chú giải cho Hoa Nghiêm. Nếu nắm được những mối quan hệ này, hiểu một cách rõ ràng minh bạch, thì bạn mới hiểu được Hoa Nghiêm Kinh chính là tất thảy các kinh. Vô Lượng Thọ Kinh chính là Hoa Nghiêm Kinh, 48 nguyện chính là Vô Lượng Thọ Kinh. Nguyện thứ 18 chính là 48 nguyện, và sẽ quy về một câu cuối cùng A Di Đà Phật. Như vậy mới biết công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Quả thực duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Như vậy gọi là diệu âm. Từ một câu Phật hiệu cho đến diệu pháp do chư Phật mười phương ba đời thuyết đều gọi là diệu âm. Phật ư mau khổng diễn diệu âm. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, là cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, trì âm phổ biến ư thế gian, là chân thực chứ không phải giả dối. Chúng ta có tai mà không nghe thấy. Tại sao không nghe thấy? Vì bạn có cái, có chướng. Trùng cái mật chướng thường mê phụ. Vì thì quả thực chúng ta có mắt mà không nhìn thấy quang minh biến chiếu của Phật. Chúng ta có tai mà không nghe thấy diệu âm của Phật khắp cả thế gian. Chúng ta cần có sự giúp đỡ của chủ phong thần. Trừ bỏ chướng ngại của chúng ta thì chúng ta mới có đủ để tiếp nhận được diệu âm của Phật Đà. Ý nghĩa của lời nói này có thể hiểu được không? Chúng tôi nói cụ thể hơn một chút. Ý niệm ngũ dục lục trần bớt đi một phần, phiền não tập khí bỏ đi một phần, thì bạn có thể thể nghiệm được một phần kinh giáo của Như Lai. Bạn có thể bỏ được hai phần thì bạn có thể thể nghiệm được hai phần. Bạn có thể bỏ được mười phần thì bạn có thể thể nghiệm được mười phần. Nếu bạn không chịu buông bỏ thì bạn sẽ không tìm được cửa mà tiến vào. Buông bỏ là quan trọng. Tôi học Phật 50 năm. Công phu đắc lực là nhờ sự dạy bảo của Chương Gia Đại Sư. Ngài dạy tôi kháng phá phóng hạ, kháng phá giúp đỡ phóng hạ, phóng hạ giúp đỡ kháng phá. Không chỉ một đời này mà đời đời kiếp kiếp tu Bồ Tát Đạo chính là bởi hai thứ phương pháp này lần lượt luân chuyển, tăng tiến mới có một chút thành tựu biểu hiện ra. Hai công phu này thiếu một cũng không được. Chương gia đại sư giảng cho tôi về kháng phá phóng hạ. Vì lúc đó tôi vừa mới bắt đầu nên thuyết pháp của ngài tôi có thể nghe hiểu được. Chứ nếu dùng danh từ Phật Pháp để giảng về định tuệ đẳng vận thì tôi sẽ không hiểu được. Tuệ là gì? Tuệ là kháng phá. Định là phóng hạ. Bạn không buông bỏ thì làm sao định được? Bởi vậy chương gia đại sư có phương tiện. Dùng phép phương tiện này nên tôi hiểu. Trước đó dù chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp, nhưng tôi nghe một lần là hiểu ngay, biết được phải học như thế nào. Đây là nhất thiết khổ úy giai linh tức. Thật là chuyển mê thành ngộ. Quả là tự nhiên chuyển khổ thành vui. Lìa khổ được vui vậy. Bài thứ bảy phía dưới. Phật ư nhất thiết chúng sát hại, bất tư nghị kiếp thường diễn thuyết. Thử Như Lai địa diệu biển tài, thụ diệu khí thần năng ngộ giải. Thụ diệu là ngọn cây. Thụ diệu thùy kế chủ phong thần. Thứ ngài đắc được là nhập nhất thiết chư pháp thực tướng biển tài hải giải thoát môn. Trong bài tán tụng chúng ta xem thấy ngài đang biểu diễn Phật ở trong tất cả các quốc độ. Bạn thấy được phạm vi giáo hóa chúng sanh của chư Phật Bồ Tát. Nơi nào là một đảo tràng, là một góc nhà, là một xứ sở? Không phải. Chúng ta tại sao không thể khế nhập cảnh giới của Phật? Bởi tâm lượng quá nhỏ bé vậy. Khởi tâm động niệm là nhà của tôi, đảo tràng của tôi, có lợi ích gì với tôi không? Vọng tưởng phân biệt chấp trước như vậy thì không đủ để đột phá. Nó làm trở ngại Bồ Tát đạo của bản thân một cách nghiêm trọng. Bạn làm sao có thành tựu được? Chúng ta xem Hoa Nghiêm Kinh. Mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị thiện hữu đều có cái tâm bao hàm hư không, phân lượng trọn khắp xa giới. Không có một chút tâm lượng nhỏ nhoi nào. Mỗi một vị thiện hữu đều dùng chân tâm. Nhất định không mảy may có một ý niệm tự tư tự lợi. Cảnh giới đều là nhất thiết chúng sát hại. Chúng ta thường nói các quốc độ. Vô lượng vô biên của tất thảy chư Phật trong hư không pháp giới. Trong đó tất thảy chúng sanh là đối tượng giáo hóa của Phật Bồ Tát. không phải là một vị Phật chỉ giáo hóa một khu vực. Đó là cách nói phương tiện của Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi Sa Bà. Chúng ta muốn hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giáo hóa chúng sanh ở thế giới cực lạc không? Có giáo hóa chúng sanh ở thế giới của các chư Phật phương khác không? Có giáo hóa, nhất định không có phân biệt. Chúng ta cần phát tâm, cần phát đại tâm. Chí ít ngày nay chúng ta sống trên trái đất này, tâm lượng của chúng ta cần phải khuếch sung đến toàn cầu. Từ trái đất này lại dẫn truyền tới các tinh hệ khác. Không có thứ tâm lượng này thì làm sao có thể học Phật? Câu thứ hai, bất tư nghị kiếp thường diện thuyết. Câu trước là từ không gian mà nói, câu này là từ thời gian mà nói. Không gian vô lượng, thời gian vô hạn. Thường là sự vĩnh hằng không ngừng, không ngừng diễn, diễn để làm dáng vẻ, làm mô thức, không ngừng thuyết giáo. Thử Như Lai Địa Diệu Biển Tài. Ở trước chúng ta đọc thấy Ngài thâm nhập vào thực tướng của chư Pháp. Thực tướng của chư Pháp chính là minh tâm kiến tánh. Thực tướng của chư Pháp chính là tâm tánh, là thể của tâm tánh, tướng của tâm tánh, tác dụng của tâm tánh. Bồ Tát vì tất thể chúng sanh thuyết pháp, có biện tài vô ngại. Biện tài này không phải học mà được, xứng tánh khởi dùng. Pháp cũng không phải học mà được, xứng tánh mà thuyết. Thế nào có thể xứng tánh? Ác phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tai nạn của chúng ta, bệnh căn của chúng ta chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Căn rễ này không đốn trừ thì bạn làm sao có thể kiến tánh? Bạn làm sao có thể có được biện tài Như Lai? Làm sao có thể có được trí tuệ thần thông trên quả địa Như Lai? Tất thảy là ở sự buông bỏ, triệt để buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là pháp môn mà thọ thần giác ngộ. Lại xem bài thứ 8. Phật ư nhất thiết phương tiện môn, trí nhập kỳ trung tất vô ngại, cảnh giới vô biên vô dữ đẳng, thử phổ hạnh thần chi giải thoát. Phổ hạnh vô ngại chủ phong thần, Pháp môn Ngài đắc được là điều phục nhất thiết chúng sanh, phương tiện tàng giải thoát môn. Chúng ta đọc trong lời tán tụng thấy rằng trên thực tế Ngài là hóa thân của chư Phật Như Lai. Phật ư nhất thiết phương tiện môn, điều này đã nói rất rõ ràng, rất sáng sủa. Ngài không phải người thường, mà Ngài là Phật. Trí nhập kỳ trung tất vô ngại. Thế rồi chúng ta hiểu được chướng ngại từ đâu sanh ra rồi. Chướng ngại từ tình thức sanh ra. Tình thức là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Pháp giới dùng không có chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, ấy chính là hiện tượng tự nhiên. Vậy tại sao lại sanh ra chướng ngại? Không từ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì từ cái gì sanh ra? Phật Bồ Tát lấy cái gì để trụ nơi pháp giới vô chướng ngại? Thì chính là gì đã đoạn diệt vĩnh viễn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Giả như chúng ta cũng có thể đoạn diệt vĩnh viễn những thứ ấy, thì chúng ta với Phật đâu có hai. Sau khi những thứ ấy diệt trừ, thì tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã sẽ hiện tiền. Trí nhập kỳ trung. Trí nhập kỳ trung, trung chính là tất thảy phương tiện môn. Trí nhập phương tiện, thì phương tiện này chính là hậu đắc trí, chính là quyền trí. Ở chỗ này chúng ta lại phải nói rõ ràng, sáng sủa một chút. Thế nào là thực trí? Thế nào là chân trí? Lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là chân trí, là thực trí. Trong Bát Nhã Kim nói, Bát Nhã vô trí. Cái trí vô trí chính là chân trí, chính là thực trí. Trí tuệ chân thực. Khi khởi lên tác dụng chính là nhập phương tiện. Mọi thứ trong cuộc sống thường nhật đều là phương tiện. Trí đã tiến nhập rồi thì đó là phương tiện bát nhã. Đó là thiện xảo. Đó là làm lợi ích tất thảy chúng sanh. Các bạn nên hiểu trí tuệ chân thực là sự tự thọ dụng. Tự thọ dụng là gì? Đó là sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà ta thường nói. Đó là tự thọ dụng. Quyền trí là tha thọ dụng. Kháng phá phóng hạ tự tại tùy duyên là tha thọ dụng, là lợi tha. Tự lợi lợi tha, không có ngăn trở tổn hại lẫn nhau. Cảnh giới vô biên vô dữ đẳng. Ngài ở nơi quốc độ của chư Phật, vô lượng vô biên tận hư không biến pháp giới, độ khắp chúng sanh. Giúp đỡ chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, phổ hạnh vô ngại chủ phong thần. Từ pháp môn này chứng được vô thượng Bồ Đề. Bài thứ 9: Như Lai cảnh giới vô hữu biên, xứ xứ phương tiện giai linh kiện, nhi thân tịch tỉnh vô chư tướng, chủng chủng cung thần giải thoát môn. Đây là chủng chủng cung điện chủ phong thần. Pháp môn Ngài tu học là đắc nhập tịch tỉnh thiền định môn, diệt cực trọng ngu si ám giải thoát môn. Trong xã hội hiện nay, rất nhiều người thật sự là có sự ngu si nặng nề. Vì thế chúng sanh khó độ. Địa Tạng Bồ Tát trong Bản Nguyện Kinh cảm thán nói rằng: Diêm Phù Đề chúng sanh cương cường nan quá. Ở chỗ này chủ phong thần dạy chúng ta dùng phương pháp gì để giáo hóa những chúng sanh ương ngạnh cứng rắn khó giáo hóa này? Phải nhập vào thiền định tịch tỉnh. Tịch là tịch diệt, thanh tịnh tịch diệt. Diệt là gì? Là diệt trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là lời của Phật nói trong kinh, tương đối dễ hiểu. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Nếu chúng ta nói những thứ phiền não này mọi người không dễ hiểu, song nếu nói vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mọi người sẽ có một khái niệm tương đối rõ ràng. Những thứ này cần phải diệt trừ. Thì chúng ta mới có thể nhập vào cảnh giới tịch tịnh. Thiền định là định tuệ phải cân bằng. Nhất định phải điều hòa định tuệ của bản thân phải cân bằng. Điều này đã nói với mọi người ở trước rồi. Có định không có tuệ, thì có tuệ không có định đều không giải quyết được vấn đề, bởi thiên lệch về một bên. Bệnh căn của chúng sanh chúng ta là sự ngu si rất nặng, gồm tham sân si. Nếu có định mà không có tuệ thì định có thể điều phục được tham sân, nhưng không thể đoạn trừ ngu si. Nếu có tuệ mà không có định thì dù có thể điều phục được ngu si, nhưng không thể điều phục được tham sân. Bởi thế định tuệ nhất thiết phải cân bằng, thì bạn mới đủ để đoạn trừ được tam độc. Mới đủ để diệt trừ được sự ngu si hôn ám rất nặng. Bởi vậy bản thân chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh, trước hết phải giúp đỡ mình. Tự mình không độ được thì sao độ được cho người khác? Chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm Phật này để tu, thiền định sâu rộng, sao có thể nói niệm Phật không phải là thiền? Trong Đại Tập Kinh, Phật đã nói rõ với chúng ta rằng niệm Phật là thiền thâm diệu vô thường, không câu nệ hình thức, đi đứng nằm ngồi đều ở trong thiền. Chính là một câu sáu chữ hồng danh liên miên không gián đoạn. Trong tâm luôn niệm một câu danh hiệu này, chữ chữ rõ ràng, đó là tuệ. Mang tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước trừ bỏ đi, đó là định. Bởi vậy chúng ta chấp trì danh hiệu lúc này là định tuệ đẳng học. Nhân vì có công định nên ý niệm tham sân không khởi. Nhân vì có tuệ có giác nên sáu chữ này niệm niệm rõ ràng, chữ chữ phân minh, nên không si, diễn ly ngu si. Vì thế người biết niệm thì một câu Phật hiệu có thể đoạn trừ tham sân si. Đây là sự diệt trừ phiền não tam độc cực nặng. Đây là chủng chủng cung thần giải thoát môn. Lại xem bài cuối cùng. Đại quang phổ chiếu chủ phong thần, đắc được tùy thuận nhất thiết chúng sanh, hành vô ngại lực giải thoát môn. Sự tu hành của Đại Quang Thần là pháp môn này. Chúng ta hãy xem lời tán tụng Ngài: Như Lai kiếp hải tu chư hành, nhất thiết chư lực giai thành mạng, năng tùy thế pháp ứng chúng sanh, thử phổ chiếu thần chi sợ kiến. Đại quang phổ chiếu chủ phong thần, câu đầu của kệ tụng là Như Lai kiếp hải tu chư hành. Đây là nói thời gian dài lâu. Chúng sanh thành Phật với chư Phật Như Lai không có hai dạng. Chư Phật Như Lai trường kiếp tu hành. Chúng ta phải học cái tâm nhẫn nại, cái tâm bền bỉ của Phật, vĩnh viễn không đổi. Tu hành quý không thể một thời gian ngắn, mà phải trong thời gian dài. Tu thành Phật quả viên mãn rốt ráo. Là thành Phật rồi, sau khi thành Phật lại tu hành. Sau khi thành Phật, làm hình mẫu tu hành này hoàn toàn là vì chúng sanh, thị phạm cho chúng sanh, tạo khuôn mẫu cho chúng sanh, chứ không phải vì mình. Bởi mình đã viên mãn rồi, bởi vậy bản thân khi chưa thành Phật đạo, tu hành để tự lợi và lợi tha. Sau khi thành Phật đạo rồi, hoàn toàn vì chúng sanh, biểu diễn sự tu hành. Diễn diễn không gián đoạn. Nhất thiết chư lực, trong kinh điển Đại Thừa thường nói thập chủng lực. Mười thứ lực này thuộc về quả địa Như Lai. Khi chúng được triển khai thì sẽ có đức năng vô lượng vô biên. Lực là năng lực. Thấy đều thành tựu, thấy đều viên mãn. Đây là điều chúng ta thường thấy khi tán thán Phật có vạn đức vạn năng. Câu này chính là vạn đức vạn năng của Như Lai. Ngài có năng lực như thế, bởi vậy năng tùy thế pháp ứng chúng sanh. Đây là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong hằng thuận chúng sanh tu cái gì? Tu công đức của bản thân, cũng là giúp đỡ, cũng là thành tựu công đức cho người khác. Tùy hỷ công đức là từ ngữ song quan, là thành tựu tự tha. Bởi vậy năng tùy thế pháp ứng chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo giao, tư hào không sai. Chúng ta tu hành hơi có một chút công phu nhỏ. Công phu nhỏ đó là gì? Không bị cảnh giới xoay chuyển. Bản thân ở trong cảnh giới có thể làm được chủ tể, đó gọi là công phu nhỏ. Cũng chính là điều chúng ta nói, bạn thực có thể sống trong thế giới của sự cảm ơn. Bất luận ở trong cảnh duyên thế nào, bạn cũng có thể sanh ra lòng hoan hỷ. Bạn không bị ngoại cảnh làm dao động, đó là công phu nhỏ. Nhà Phật thường nói bát phong suy bất động. Nhưng không nên thỏa mãn với thứ công phu nhỏ này. Có công phu nhỏ này thì bạn liền có thể nhận thức được sự cảm ứng. Tâm ta có cảm, có sự thỉnh cầu Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát thực liền ứng lại ngay. Bạn có thể thể nghiệm được điều đó, nhận thấy được sự cảm ứng. Thử phổ chiếu thần chi sợ kiến, chúng ta thực hiện được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ, thì bản thân sẽ nhận thấy được. Thôi, hôm nay hết thời gian rồi.